sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Đối với tôi, chết là mối phúc lợi. Dầu sống chết, tôi đều thuộc về Chúa. Sống ở đời, hạnh phúc mang tin mừng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho thứ ba tuần 27 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm đến sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay, Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu vào nhà của chị em Martha. Và ở đó, người được hai chị em tiếp đãi, nhưng mà lại khác nhau. Martha kể như là chủ nhà đi. Hôm nay thì không thấy bài phúc âm Thánh Luca nói đến Lazaro. Không hề nói tới. Cho tới khi mà Lazaro chết gần như là 4 ngày rồi, thì Chúa Giêsu mới tới lại ngôi nhà này, để đúng hơn là ngôi làng của hai chị em, để mà hồi sinh cho Lazaro. Ấy thì ở cái đó ở phúc âm Thánh Gioan đoạn 11. Nhưng mà hôm nay chỉ có hai chị em thôi, chắc là lúc bây giờ không cần kể đến Lazaro. Thánh Luca quý thuật lại sự khác biệt giữa hai chị em. Đấy, Martha là người mời Chúa Giêsu tới. Có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Hay là Chúa Giêsu tới gõ cửa, rồi bà ra, bà thấy Chúa thì rước Chúa vào. Nhưng mà đặc biệt là Chúa Giêsu dù có tự động tới hay là bà ấy mời Chúa tới, mà Chúa tới thì cũng chứng tỏ là cái sự thân tình giữa gia đình này với lại Chúa Giêsu và Chúa Giêsu với gia đình này. Bởi thế nên phúc âm Thánh Gioan ở đầu đoạn 11 có nói là Chúa Giêsu thương chị em Martha và Lazaro, ba chị em. Và vì thế nên có thể là người hay lui tới khi mà người đi qua cái làng này. Mà phúc âm này nói là một làng kia, nhưng mà thật sự là đó là làng Betania, là nơi có gia đình của ba chị em. Vậy thì cái vấn đề là tiếp đãi Chúa Giêsu giữa hai chị em nó khác nhau, có khác nhau. Người trong khi người chị rất là bận rộn với đủ mọi thứ là tiếp đãi khách, nhưng mà Maria là cái tỉnh bơ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Chúa nói. Thành thử ra Martha cảm thấy là khó chịu, đến độ khó chịu đến độ đến thưa với Chúa Giêsu là khách của mình, là đại khách, là thượng khách của mình. Giống như là kiểu như là vòi vĩnh đấy. Như vậy, cái vòi vĩnh này thì cũng giống như là thân tình lắm mới nói với nhau như vậy thôi. Chứ thật sự là khách lạ sức mấy mà dám làm như vậy, phải không? Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với chứ. Ôi giời ơi, chúng ta thấy không? Nếu mà là chị đó, mà có thế đó, thì cứ nói trực tiếp với em mình đi, có phải không? Nói là: Maria, Chị đang bận quá, em giúp chị một tay để kịp giờ mà làm bữa cho chú ăn chứ, cho thầy ăn chứ. Nhưng không, Maria nói với Chúa được cơ chứ. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là Maria thấy Chúa có vẻ là thương Maria hơn chăng? Do đó nên với nói câu đó cũng có thể là gián tiếp trách khéo Chúa đó. Thầy để ý đến em con không mà không để ý đến con. Mà trong khi đó con là người mời thầy vô, đón thầy vào mà làm bữa tiếp đãi thầy, mà thầy chẳng có quan tâm đến con. Đấy. Vậy vì thế bây giờ thầy nói với em con giúp con đi. Nhưng mà Chúa Giêsu lợi dụng dịp đó mà nhắc nhở Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi. Sự cần đó Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Chúa cô ấy nói Marta là lo lắng bối rối quá nhiều. Chỉ có một sự cần, đó là cái gì? Là nghe lời Chúa. Như vậy là Marta không hiểu thầy của mình, thượng khách của mình bằng đứa em của mình, đó là Maria. Bởi vì đứa em của mình biết là cái điều quan trọng nhất đối với Chúa, cần thiết nhất đối với Chúa, Chúa đòi hỏi nhất không phải là vất vả làm cái này làm cái kia cho Chúa, mà là ở chỗ hãy nghe lời Chúa, hãy để cho Chúa làm chủ, hãy để cho Chúa làm việc của Chúa nơi mình, chứ không phải mình làm việc của Chúa và cho Chúa, giống như Marta. Đấy, Maria hiểu người thượng khách của gia đình hơn là người chị. Bởi thế nên Maria cứ tỉnh bơ ngồi đó, dù chị vất vả mặc kệ. À, mặc kệ, đứa em vẫn tiếp tục ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Chúa. Do đó Chúa khen Maria và lại trách Marta. Nhưng vấn đề Chúa trách Marta đây không phải trách là cái việc Marta làm. Bởi vì cái việc làm của Marta là việc tốt, việc cần, chứ không phải là không cần, không tốt. Nhưng mà Chúa trách cái gì? Chúa trách là lo lắng bối rối. Có vậy thôi. Là cái tâm hồn bất an. Chúa không có muốn cái tâm hồn bất an đó. Giá mà Marta cứ việc bình tĩnh làm, vì yêu thương mà làm, chứ không có ghen tị, mà không có tỏ ra những cái cạnh tranh với đứa em của mình, thì cũng tốt thôi. Chúa sẽ không nói cái gì hết. Đó. Và nếu mà làm như vậy đó, thì nội tâm vẫn bằng an và vẫn có thể lắng nghe tiếng Chúa được. Chẳng hạn như là Chúa đang nói với Marta và với Maria, mà Marta cứ làm một cách âm thầm, một cách nhẹ nhàng, một cách bình tĩnh thì vẫn nghe được tiếng Chúa. Thì được cả hai phải không ạ? Được, vừa được nghe tiếng Chúa, vừa làm để phục vụ Chúa. Thì như vậy là hơn cả Maria em mình nữa, là chỉ có ngồi nghe thôi mà không làm. Đó. Đấy thì Chúa trách Marta là ở chỗ lo lắng bối rối, chứ không phải ở việc mà Marta làm. Nhưng mà đôi khi chính vì việc làm đó mà lại tỏ ra bối rối. Áp dụng vào đời sống thiêng liêng của chúng ta, đôi khi chúng ta đầu tiên làm vì Chúa đó, nhưng mà rồi cái công việc nó thu hút, nó lôi kéo chúng ta đi, khiến chúng ta xa Chúa. Và vì thế nên chúng ta dễ bị đụng chạm đến anh chị em chúng ta khi chúng ta làm việc. Một khi đã đụng chạm rồi là chúng ta sẽ thấy được là chúng ta lúc bây giờ còn làm vì Chúa hay không. Nếu không thì chúng ta hãy xét mình lại, để chúng ta vừa làm vừa sống nội tâm, hay là chính cái việc làm của chúng ta chứng tỏ chúng ta sống nội tâm, chứng tỏ là Chúa làm trong chúng ta, qua chúng ta, như một mẹ Maria luôn luôn giữ những điều ấy mà suy niệm trong lòng, luôn luôn sống lời Chúa và cho để cho lời Chúa chỉ huy điều khiển chính bản thân mình, chính cuộc đời mình. Và nhờ đó mẹ không đi rao giảng giống như các tông đồ, nhưng mẹ vẫn là nữ vương các thánh tông đồ. Lạy mẹ, xin mẹ giúp con có một tâm tình, một tinh thần như mẹ, là có một sống đời sống nội tâm, làm gì thì làm cũng làm vì Chúa và kết hợp với Chúa, để nhờ đó chúng con luôn luôn làm cho nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Tôi có thể làm được hết mọi sự với sức mạnh của Ngài nơi chính tôi. Giờ yếu đuối chính là giờ mạnh mẽ. Ơn của Ngài đủ sức cho thân tôi. Thúc bách tôi ân tình Đức Kitô. Hãy quên đi những gì phía sau lưng mà hướng tới gia tài chẳng hư nát. Chúa không hề thử quá sức thân tôi.